Vào cuối năm 1944, tại trại tập trung ở Dachau, nơi rất đông tín hữu Công giáo và một số linh mục bị giam tù, một nghi lễ thật cảm động đã được diễn ra cách kín đáo. Ngoài sự hay biết của những tên cai tù lòng đầy căm hờn thù ghét đạo Công giáo, trong số các linh mục bị giam nơi đó cũng có một chủng sinh, thầy Karl Leisner, người Đức đã lãnh nhận chức sáu trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Trong trại tù, thầy sáu này được đặt chỉ làm nhân viên cai tù. Thế nhưng, thầy bị bệnh lao phổi và bác sĩ cho biết là chỉ còn sống được một thời gian rất ngắn nữa thôi. Biết vậy, nên có mấy linh mục trong trại tù nảy ra một ý tưởng xem ra không kém phần táo bạo. Họ xin phép và chuẩn bị cho thầy sáu được chịu chức linh mục trước khi qua đời trong tay Đức cha Piquet, vị giám mục người Pháp, cũng là tù nhân giữa họ. Một thánh giá và một dây stola màu đỏ được kín đáo chuẩn bị cho dịp lễ truyền chức thánh. Được tin, Đức Tổng giám mục giáo phận Munich cũng đã khôn khéo và kín đáo nhờ người kịp thời đem dầu thánh vào trại tập trung. Tối ngày 18 tháng 12 năm 1944, thánh lễ được cử hành cách bí mật trong một hầm kín, và Đức cha Piquet đã truyền chức linh mục cho thầy sáu. Trong suốt thời gian cử hành thánh lễ truyền chức ấy, một tù nhân người Do Thái đã giả vờ chơi đàn violin ngoài sân giữa trại tù để thu hút sự chú ý của các tù nhân khác, kẻo có ai lai vãng đến gần nơi thánh lễ truyền chức linh mục đang được cử hành. Quả thật, mọi sự đã tiến hành cách tốt đẹp, và không một người lính ghét đạo nào của Đức Quốc xã hay biết về sự việc ấy. Hôm sau, vị tân linh mục sốt sắng cử hành thánh lễ mở tay cách bí mật. Đó cũng là thánh lễ cuối cùng của đời cha, bởi vì bệnh tình của cha trở nên trầm trọng hơn, và ít hôm sau, cha đã từ trần trong phòng thuốc của trại tập trung. Trước khi nhắm mắt tạ thế, cha đã kịp ghi lại lời cuối cùng trên trang nhật ký: tình yêu đền bù tất cả. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn có người trong chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước sứ mệnh âm thầm và cuộc đời ngắn ngủi của một số linh mục trong những hoàn cảnh tương tự hoàn cảnh của cha Karl trong câu chuyện trên đây. Có thể họ cũng đã thắc mắc tự hỏi về ý nghĩa và sứ mệnh của thiên chức linh mục. Tại sao có những người không quản ngại bao hy sinh gian khổ để tiến tới bàn thánh, và vẫn hiên ngang trong thiên chức linh mục, bất chấp mọi thử thách? Trong khi đó, lại cũng có những linh mục muốn rút lui ngay giữa tuổi xuân xanh, hoặc quay gót hồi tục cả khi đời họ đã xế chiều. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói, thiên chức linh mục là hồng ân và cũng là mầu nhiệm. Thật vậy, tôn gọi linh mục là hồng ân Thiên Chúa ban cách nhưng không cho người Ngài muốn chọn. Tôn gọi linh mục là sự bí nhiệm, là lời mời gọi sống mật thiết với Chúa hơn. Nó đòi hỏi sự tự do đáp trả của người muốn tận hiến trọn cuộc sống mình để trở nên sứ giả phúc âm. Nền tảng căn bản của thiên chức linh mục không căn cứ trước hết trên công việc phải thi hành hay trách nhiệm phải đảm nhận, nhưng trên hết là sự liên kết mật thiết với Chúa Kitô, là thầy thượng tế và là linh mục tối cao. Do đó, giá trị và hiệu lực các hoạt động của linh mục là hoa trái phát sinh từ sự kết hiệp mật thiết với hiến lễ của Đức Kitô. Như Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ để ở với Ngài và trở nên bạn nghĩa thiết của Ngài trước khi sai các ông ra đi rao giảng tin mừng. Cũng vậy, Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi và kén chọn các linh mục để tiếp diễn hy lễ của Chúa Kitô bằng chính đời sống của linh mục, cho dù đời sống ấy âm thầm, ngắn ngủi và dưới con mắt người trần xem ra vô dụng đi nữa. Không phải hoạt động của linh mục có hiệu lực gìn giữ người ấy trung thành với thiên chức cao cả, nhưng chính là tình yêu sâu xa gắn bó với Chúa Kitô. Vì thế, yếu tố căn bản của ơn gọi linh mục là gặp gỡ Chúa Kitô, là cảm nghiệm tình bạn nghĩa thiết với Ngài, là sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Đây là vấn đề sinh tử trong đời sống linh mục, là bí quyết của lý tưởng tận hiến và là điều kiện tối cần để giữ vững lòng trung thành với tình yêu Chúa Kitô và nên một với Ngài trong hy lễ cứu độ nhân loại. Tuy cũng là con người với thân xác yếu hèn, nhưng linh mục là người được Thiên Chúa kén chọn để trở nên sứ giả của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúa Kitô đã thiết lập thiên chức linh mục trong giáo hội và chọn gọi những người Ngài muốn để trở nên những Kitô khác, tiếp tục chương trình cứu độ của Ngài qua mọi thời đại và đem tin mừng cứu độ cho mọi người đến tận cùng trái đất. Tình yêu đáp trả tình yêu và đòi hỏi tình yêu. Thiên chức linh mục đòi hỏi tình yêu trọn vẹn thuộc về Chúa Kitô và ý chí cương quyết sẵn sàng dấn thân phục vụ đoàn chiên trong mọi hoàn cảnh tầm thường của cuộc sống, cũng như những khi giáo hội bị bách hại nặng nề và lòng tin của người tín hữu được thanh luyện bởi những thử thách cam go. Đó là những thách đố tình yêu và lòng trung tín của người linh mục. Tuy nhiên, Đức Giê-xu chính là mục tử nhân hiền. Ngài biết từng con chiên và quan tâm đến mọi nhu cầu của cả đàn chiên. Cả khi những người chăn chiên bất trung làm tản mát đàn chiên và không tha thiết gì đến đàn chiên, Chúa Giê-xu vẫn không bao giờ bỏ rơi đàn chiên mặc cho thú dữ cắn xé. Chính Ngài sẽ tập trung những con chiên còn sót trong bầy, đem chúng về chuồng. Ngài sẽ gây dựng cho chúng nhiều chủ chăn trung tín để họ dẫn dắt chúng. Chúng chẳng còn phải sợ hãi chi hết và được đầy đủ, không con nào bị thiếu sót. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những tấm gương anh dũng trong hàng linh mục qua mọi thời đại, nhất là những khi giáo hội Chúa phải đương đầu với những cơn bão tố bách hại nặng nề. Xin Chúa tăng thêm con số những linh mục thánh thiện, thêm nhiều thợ gặt khôn ngoan nhiệt thành. Xin tình yêu Chúa thúc đẩy và nâng đỡ các ngài luôn trung thành tiến bước theo Chúa, để tin mừng cứu độ và tình yêu Chúa được vang dội tới tận cùng trái đất. Amen.
Tin vào thánh cùng tâm tư con nhảy mừng trong Chúa ơi a nhân từ, tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con hoan lạc trên bàn thờ ngày xưa. Xác hồn này con hiến dâng.